Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 14 tháng 8 với chủ đề Khích lệ người kế thừa. Kinh Thánh nền tảng trong Phục Truyền đoạn 3 từ câu 12 đến câu 22.
Vậy, trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy xứ này. Ta cho người Ruben và người Gác từ xứ Aroe ở trên khe Arnon và phân nửa núi Galaad cùng các thành của nó. Ta cho phân nửa chi phái Manasse phần còn lại của núi Galaad và toàn Ba-san nước của Óc, tức là cả miền Ác-gốp cùng toàn Ba-san vậy. Miền ấy gọi là xứ Rephaim. Jair-rơ, con trai Manasse, chiếm lấy cả miền Ác-gốp cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và Ma-ca-thít, đặt tên mình cho các thôn xứ Ba-san là thôn Jair-rơ đến ngày nay hãy còn. Ta cũng cho Ma-ki xứ Ga-la-át. Về người Ru-ben và người Gác, ta cho phần Ga-la-át có ranh ở giữa khe Ác-nôn cho đến khe Gia-bốt là giới hạn của con cháu Am-môn, luôn với đồng bằng Giô-đanh từ Kinneret tới biển của đồng bằng, tức là biển mặn, dưới triền núi Phích-ga về phía đông. Và trong lúc đó, ta truyền lệnh này cho các ngươi mà rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, có phó xứ này cho các ngươi đặng nhận lấy làm sản nghiệp. Hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình là dân Israel. Chỉ những vợ, con trẻ và súc vật các ngươi. Ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật, sẽ ở lại trong những thành mà ta đã cho các ngươi, đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình, và anh em cũng nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ tại phía bên kia sông Giô-đan. Đoạn, mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi. Đang lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng, mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Đừng sợ các nước đó vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi.
Và câu gốc trong Phục Truyền đoạn 3 câu 21, đường lúc ấy ta cũng truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng, mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Chúng ta hãy đếm với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Ông Môi-se phân chia đất đai vừa chiếm được cho chi phái nào? Ông Môi-se đã khích lệ ông Giô-suê điều gì? Sự khích lệ ấy có ý nghĩa gì? Và hội thánh bạn quan tâm đến việc huấn luyện người kế thừa như thế nào? Kính thưa quý thính giả, phân đoạn kinh thánh này ký thuật việc ông Môi-se đã phân chia vùng đất vừa đánh chiếm được ở phía đông sông Giô-đan cho chi phái Ruben, Gad và một nửa chi phái Manasse. Những chi phái này rất mong muốn được ở trong vùng đất đó vì họ là những người chăn nuôi gia súc và địa phận này rất thích hợp cho bầy gia súc của họ. Việc phân chia đất đai cho các chi phái này không có nghĩa là họ không phải tham chiến với người Israel khi đánh chiếm xứ Canaan. Ngược lại, họ vẫn phải tham chiến cùng với các chi phái khác. Trong lúc căn dặn những chi phái này những điều cần thiết, ông Môi-se đã chuyển tiếp câu chuyện bằng sự khích lệ ông Giô-suê, ghi chép trong câu 21 và 22. Ông Môi-se đã nhắc lại hai chiến thắng lẫy lừng của người Israel để khích lệ ông Giô-suê, người sẽ thay ông lãnh đạo Israel tiến về phía tây sông Giô-đan để đánh chiếm miền đất hứa. Thiết nghĩ, sẽ rất áp lực cho ông Giô-suê nếu ông là người khởi sự lãnh đạo Israel đánh chiếm xứ Canaan, trong khi chính những người trẻ của Israel trước đó vẫn chưa kinh nghiệm được quyền năng tối thượng của Chúa trong những chiến trận không cân sức sắp tới. Thế nên, Chúa đã để cho ông Giô-suê cùng dân Chúa tận mắt thấy hai trận chiến với vua Sihon và vua Ốc dưới sự lãnh đạo của ông Môi-se. Sự trải nghiệm này sẽ giúp cho ông Giô-suê, người lãnh đạo tương lai của Israel, một lần nữa nhìn thấy sự thành tính và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Có thể nói, qua hành động khích lệ người kế thừa của ông Môi-se, cho thấy ông là người nhìn xa trông rộng, nhìn thấy những thách thức mà ông Giô-se sẽ phải đối diện sau này. Và ông Môi-se cũng sẵn sàng dùng những kinh nghiệm lãnh đạo của mình để khích lệ, chỉ dẫn cho ông Giô-se. Người lãnh đạo giỏi không chỉ là người có một kết thúc tốt đẹp trong chức vụ của mình mà thôi, nhưng còn là người biết nghĩ đến tương lai của công việc Chúa, hết lòng giúp đỡ cho người kế thừa có một tiếp nối tốt đẹp. Có như vậy, mọi công việc mới được tiếp nối và vận hành trôi chảy. Thế nên, người lãnh đạo trong hội thánh không những cần quan tâm làm tốt công việc gây dựng phát triển hội thánh, nhưng cũng cần mở những khóa đào tạo hay huấn luyện trong hội thánh nhằm dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm cũng như khích lệ nhiều người tiếp bước vào công việc Chúa trong tương lai. Hội thánh bạn có quan tâm đào tạo giới trẻ để họ tiếp bước cha ông không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tấm gương lãnh đạo tốt đẹp của ông Môi-se. Xin giúp cho những người lãnh đạo trong hội thánh con luôn biết học hỏi và làm theo tấm gương tốt đẹp ấy. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho các hội thánh tuy xa trong tỉnh Kon Tum. Xin Chúa cho con dân Chúa lớn lên, vững vàng trong đức tin, giữ được tinh thần sốt sắng truyền giáo, cho có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm với nhau để giúp đồng bào thật sự biết đến Chúa và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của riêng mình. Xin Chúa ban phòng sự nhóm họp để học lời Chúa, thờ phượng Chúa tại các hội thánh, nhất là vùng xa, cho mọi di chuyển tụ họp được dễ dàng. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 15 tháng 8.